ngọt trên môi, tình yêu mật đắng trong đời. Tình yêu như biển, biển dòng hai vai.
3 giờ chiều, kiếp trà có hẹn với nhau sự kiện quán kem mới giải. Chỉ giờ này quán còn vắng khách mới có thể nói chuyện với nhau được. Lúc kiếp trà tới, nhưng sự kiện đang ngồi trong một góc, mắt lim dim với hơi khói thuốc phả lên từng sợi trắng. Hôm nay con bé có vẻ khỏe khoắn, có nghĩa là một ngày no đủ xì ke. Tuyết trà ngồi xuống, có gì trục trặc không? Nhưng xì ke kéo nhẹ tay áo, những sợi gân xanh nổi lên như con run, mà con run nào cũng lỗ chỗ nốt kim chích. Bồi bơ hôm nay, mình đi được chưa? Chút đã, xong đứa này đi. Sao thấy lo quá, hỏng biết tới đó có gì nguy không? Cái gì nguy hiểm, bảo đảm mà. Ông này nổi tiếng lắm, mà khó dàng trời, không có người quen giới thiệu tới, ông đuổi như đuổi tà. Rồi để Tuyết Trà vững tin hơn, nhưng sì ke kể lại câu chuyện cũ mềm. Chuyện đã vô tai Tuyết Trà không biết lần thứ mấy, hỏng tin cũng không được. Chuyện con Tuyết đó, bà nhớ không? Thì tôi đưa bà Tuyết xuống cho ai, mất vòng vàng hột tròn nào ai đâu xa lạ, chính là thằng em chồng. Soi thấy liền, lạ lắm nghe. Chỉ cần một đứa nhỏ ngồi nhìn vô tấm vải, ông thầy đọc chú là kẻ trộm hiện ra liền. Bữa đó tôi đi, con bé nhìn vô kiến kêu lên: con thấy rồi chú thầm chứ ai. Đúng rồi, chú đi vô phòng, chú cậy tủ, đó chú đang cậy, xong rồi chú ôm cái hộp đi xuống bếp. À, chú dở củi ra bỏ đằng sau cái hốc, rồi sắp củi trở lại. Con không thấy gì nữa hết. Có vậy bà Tuyết về dỡ đống củi ra, tìm lại được cái hộp, nhưng thiếu đôi bông hột tròn 32. Hỏi biết thằng em chồng khai là đã bán cho mấy bà hàng chợ ở Lê Thánh Tôn, nhưng coi như mất, nhưng cũng vớt vát được chút đỉnh. Rồi biết, nghe nhiều lần rồi, xong chưa, đi lẹ lên. Bố bà định đi soi coi có phải thằng tình nhân của bà lấy hột tròn của bà không hả? Bảo đảm, nếu là nó thì không tránh được đâu được. Nhưng phải có một đứa con nít dưới 10 tuổi, mình người lớn nặng vía, không nhìn thấy. Không cần soi, tôi chỉ cần giữ được thằng Trả mà thôi. À, việc này ông thầy mắc tay lắm. Nhưng xuống phải nói là chồng, chứ như bà dịch chồng người ta, ổng không chịu làm đâu à nha. Nhớ rồi, nói đi nói lại hoài thì phải ghi trong bụng. Nhiều bà tôi đã dặn đi dặn lại, tới nơi nói chết lớt, hết làm ông thầy giận tôi luôn biết không. Thôi xong, mình đi. Hai người lấy một chiếc xích lô quen bảo tới cầu Trương Minh Giảng. Chú xích lô sửa lưng hết Trương Minh Giảng rồi, mà Nguyễn Văn Trỗi nghe mấy bà lịch sử sửa lại hết. Mấy bà chịu khó thuộc bài tí để giữ cái cần cổ. Biết chú xích lô này trước là một nhà giáo đây mà, cứ nói câu nào ra là cay chua mặn chát, nghe nhức nhối. Ai dè nhà giáo phong độ mà nay phong trần quá xá, người gầy nhom đơn thư y hệt những người kinh tế mới về ốm đói. Tích trà thích chú đạp xích lâu này lắm, nghèo mà lương thiện, nghĩa khí, tính quốc xe tùy theo hoàn cảnh, người cần, không bắt chẹt ai. Mấy cái vụ đụng xe đau ốm bất chợt cần đưa đi bệnh viện gấp, chú luôn luôn tự nguyện làm công quả. Ngồi xe, chú nói được đủ chuyện, mà chuyện nào cũng hay, nghe lọt lỗ tai. Không như những ông nội xích lâu khác, cứ viên thương cái miệng, bỏ tóc lại không được. Chú cho cái mui lên để che cái cần cổ lại được không? Được thôi, không tính thêm tiền cái mui, mui tu rẻ mạt. Cười nữa, chú có duyên miệng này mà giảng bài trong lớp khối nữ sinh thầm nhớ nhung. Xuống dưới phải đi soi kiếm không? Sao chú biết? Mấy cô đi vô cái hẻm cạnh chợ là biết lâu rồi. Ở trong có mến mấy ông mấy bà miêng làm nghề này. Cô biết rằng ông thầy nào? Ông 11 chú biết không? Ông này biết không sợ súng, đã có ông 10 còn dám chơi ông 11. Hay lắm nghe chú. Nhưng sì ke nói chú xích lâu cười xề xòa ra điều đàn bà mê tín dị đoan, nhưng chú sẵn sàng thông cảm. Bộ chú không tin? Tôi không tin là chuyện của tôi, nhưng người khác tin thì tôi không ý kiến. Mấy cô biết đó, tốn chút tiền mua được tí tin tưởng còn hơn là mất mà đau khổ. Chú nói triết lý cuộc đời đấy, nhưng nói mé mé thôi. Phải mà, ai cũng vậy. Hình ảnh ba con khỉ bịt tai che mắt bịt miệng bày trong tủ kính, tuy bán không ai mua nhưng cũng là một sự nhắc nhở. Ông này kín lắm chú, công an muốn hốt mấy lần mà không được. Chú xích lô cười nhạt, tôi cũng dành là không có gì kín hết. Mấy cô biết sao hiên Không, vì ông ấy biết trai hiền và chơi đẹp. Bầu này tên là Phật, là sức bật của ông già, là cái đà danh vọng, là cái lòng tương lai, là cái đai công lý. Tên là hết ý. Tuyết trà phá lên cười muốn sặc, xe vẫn chạy bon bon đến ngã tư Kỳ Đồng, Trương Minh Giảng. Chú xích lô không nhanh tay thắng tấp vào lề đường thì Tuyết trà đã bị hai anh lạng xe Honda giật phăng cái ví cô đang ôm trong lòng. Chiếc xe Honda quá trớn vọt tới trước ném lại đằng sau câu chửi thề. Huồn. Hai cô ngồi ôm ví khơi khơi như vậy chỉ tỏ làm mồi cho tụi nó. Để ví đằng sau lưng rồi ngồi che cho nó ăn chắc, chú xích lô nói.
Tan theo tan theo trước tình ta vắng, làm sao dù được tình vơi. À ơi nỗi đau này người.
Xe qua cầu đổ dốc là xuống chợ, chú xích lô cho xe chạy xuống quá chờ bán xe mới vòng lại cái hẻm đi vô né hổng bị bịt kín bởi quăng gánh bán buôn. Chú chờ nha. Được, tôi chờ mà. Hay chú tấp vô uống cà phê tôi đãi. Thấy kệ tôi, mấy cô đi đi. Tuyết trà lắc đầu. Con hẻm đã trở thành một phần phụ của ngôi chợ. Nguyên xì ke đi băng băng, cầm tay Tuyết trà đẩy lách. Trong khi Tuyết trà sợ lấm bùn dơ, một tay giữ hai ống quần kéo lên, cố né tránh đụng chạm. Qua khỏi phần hẻm cạnh chợ, hai cô toát mồ hôi hột. Chưa hết, đi sâu vào bên trong, vòng vo mấy con đường ngoằn nghèo, còn qua mấy con đường bằng ván bắt qua khu nhà sàn. Nhiều tấm ván đã long đinh đu đưa, chỉ sơ ý một tí là rơi xuống mé sình. Thường xuyên bốc lên một mùi hôi nồng nặc khó chịu. Nhung xì ke ngần ngừ trước mấy ngôi nhà sàn tả tơi. Nhà nào cũng cùng một kiểu như nhau. Phía trước cánh cửa bằng tôn mỏng dì xét đóng im mịt. Có lẽ nhà này, không phải nhà này, đi hoài sao không nhớ. Bà giỏi nhớ đi, căn nào cũng như căn nào. À đây rồi. Cả hai dừng lại, nhưng xì ke gõ cửa đứng chờ. Một lát cánh cửa hé ra, một khuôn mặt đàn bà vẻ bệnh hoạn, da và mắt vàng bệnh ló ra. Dì 11, cháu nè. À cô, vô đây. Cánh cửa khép và móc khóa lại liền sau lưng hai cô. Căn nhà tối định thần một lúc, Tuyết trà mới nhìn ra quan cảnh. Căn nhà hình vuông khá rộng, ở một góc trong cùng kê một dọc mấy chiếc giường, mà chiếc nào cũng mùng mềm chăn gối ngổn ngang. Có chiếc mùng chưa vén lên đồng một màu vàng ố bẩn thỉu. Bên góc kia một thanh niên mặc quần xà lỏng nằm ngủ, thân thể đen thui ốm nhom. Có mấy người đàn bà và mấy đứa con nít đang chờ gần đó. Một người đàn bà vẻ mặt nôn nóng sốt ruột đang ngồi với một đứa bé trai chiếc tấm vải vuông nhỏ căng thẳng. Phía trước là một cái đĩa đặt nải chuối, phía sau tấm vải là một ngọn nến. Đặc biệt cả nhà không có một chiếc ghế nào. Cô ba tối nè ông. Lúc đó Tuyết trà mới nhìn thấy một người đàn ông to lớn mập mạp, ngực để trần, người quấn một chiếc xà lông ngồi ở một góc bên mặt, đang nhìn cô, miệng tươi cười. Trước chỗ ông ta ngồi trên tường treo một khung vàng viết toàn chữ ngọt ngoạc màu đỏ như một lá bùa chú. Chiếc quạt máy sau lưng ông ta quay vù vù. Con chào ông 11. Ờ, con ba khỏe không? Lâu nay con ba không tới. Tuyết trà nhận ra ông ta. Còn ai ngoài ông già người miên làm gác gian ở một cơ quan gần đường tự do. Thì ra ông ta là một dân bừa ngại. Bữa nay con đem bạn con đến, có chuyện nhờ ông 10, 11 nè. Ông 10 không gì uống điệu với con gì hết. Trơn. Ha ha, lại đây. Ta vẫn cầu xin Allah cho con. Bạn con đấy ha. Ừ, ngồi xuống đi. Nhưng xì ke kéo tay Tuyết trà. Tuyết khẽ né ngồi bẹt xuống sàn. Người đàn ông ném cho mỗi cô một cái gối. Ngồi đại đi con. Giọng ông già thân tình như đã biết nhau từ lâu. Nhưng xì ke ngồi bẹt lết sát vào ông ta. Ông 11 sao lắm này con xui quá. Đụng chuyện là hư hết trơn. Như một người cha vỗ về con, ông ta đặt tay trên mái tóc rối bù của Nhung xa xoa. Tại con không phải làm đúng lời ta bảo, trứng gà con đã đẻ thành gà con rồi phải không? Đâu có ông, con đã làm đúng theo lời con liệm lâu. Người đàn ông miên cắt ngang. Thôi biết rồi, được rồi, để yên. Phải chờ một thời gian phép mới hiện. Con tim ông mờ mờt mà. Tim đang lắng tai nghe phía bên góc kia, thằng bé nhìn vào tấm vải reo lên. Con thấy rồi, con thấy một cục đen ngòm à, nhìn ra rồi, chiếc thuyền gió giạt dữ lắm. Sao nó đi đâu mất rồi, con hỏng thế nữa. Người đàn bà miên bẻ một trái chuối miệng đặt một chàng chú rồi mời ông thần ăn. Bẻ đôi trái chuối ra, bắt ấn đặt chú nữa, bà đưa cái thước già già trên miếng vải. Con nhìn đây này, đây này, thấy gì không, đây con thấy gì. Thằng bé mở lớn mắt một lúc kêu, con thấy chiếc tàu chìm, chìm mất tiêu. Con thấy sóng biển, thấy một cây dừa. Người đàn bà ngồi bên bật kêu lên rồi khóc tức tưởi. Con ơi, vậy là con tôi, con ơi, là con ơi. Con thấy gì nữa không? Bên làng này có ngọn đèn, ai vậy, có phải người ngồi không? Dạ, con thấy người ngồi dưới cây dừa. Người đàn bà đang khóc vùi đưa ra một tấm hình có ba bốn người thanh niên. Thằng bé reo lên, con nhìn ra rồi, anh này này, anh đang ngồi không, đứng dậy đi vô cái chòi phải không? Người đàn bà miên hỏi. Dạ, cái chòi, nhìn lại đi, đâu phải anh này. Người đàn bà miên chỉ vào một người trong ảnh. Anh này phải không? Thằng bé quả quyết, không, anh này không phải, anh này này, anh đứng giữa, xuống một cái răng. Thôi mừng đi, con chỉ được cứu rồi. Sau nửa năm nay không có tin tức, đôi khi còn bị bắt giữ ở đâu. Chỉ về đi, đưa sao tới, sao lại sẽ rõ hơn.
Một mình tôi về với tôi.
Túc trà như không tin mà mắt mình, nhưng cô không có thời giờ để quan sát lâu. Như sĩ kia đã to to nhỏ nhỏ, xong với ông giả nguyên, đặt tay Tuyết. Nè bà, muốn gì thì xin bác 11 lo cho. Bác 11, con này là bạn thân của cháu, bác giúp nó đi. Ừ, giúp. Đó, bà có tâm sự gì thì nói với bác, tôi không có nghe gì hết trơn. Như sĩ kia bỏ qua xem mấy người soi kiến, Túc trà không thể tránh cặp mắt của ông già người nương. Ông nhìn cô một lúc, cô cảm thấy người như mất hết nghị lực. Sao cháu? Cháu cần bác giúp chuyện chi? Ông ta nói tiếng Việt chân chu, chẳng thể biết ông là người Miên nếu chỉ nghe giọng nói. Dạ cháu buồn lắm bác, cháu nhờ bác giúp cho. Chồng cháu mèo mỡ phải không? Bác làm cho con mèo nhảy ống máng mà trốn biệt luôn, cháu đừng sợ. Cứ tin tưởng vào bác, có điều bác không làm chuyện ác đức để người ta bỏ vợ con đâu nha. Còn chuyện cháu như thế nào đây? Dạ anh ấy đã ly thân với vợ rồi, nhưng anh ấy thấy cháu có của muốn lợi dụng cháu. Anh lại sợ gia đình nên lén lén đút đút với cháu mà không chịu cưới. Đáng ra mấy việc ly dị chưa xong bác không làm, nhưng vì có bạn cháu gửi gắm bảo đảm cháu đàng hoàng, bác mới giúp cháu. Bây giờ cháu ghi tên tuổi, ngày sinh, tháng đẻ của thằng Nam cho bác, cả cháu nữa, rồi bác giúp. Ông đưa cho Tuyết một miếng giấy với cây viết, sau đó ông ghi lại tới 2-3 tờ giấy khác bằng tiếng Miên, rồi đặt trước mặt, mắt nhìn lên khung kính lồng chữ, đọc thần chú lâu lâu dừng lại. Ông uống một ngụm nước lạnh thổi vào tóc của Tuyết. Tuyết chịu đựng hơi trong miệng của ông giả Miên bốc ra hôi thối không kém mùi sình dưới nhà sàn bốc lên. Tuyết cố tránh bớt mùi hôi từ miệng ông già, cô cúi đầu mắt ghé nhìn qua kẽ ván sàn hở, nước dưới sông rạch một màu đen kịt. Chú ý nhìn kỹ màn nước đen đục vẫn gần gợn sao động bởi những đàn cá con rỉa rói rác rưởi dồn cục dưới mỗi chân cừ gỗ. Xong rồi, cháu giữ cái này. Ông đưa cho Tuyết một cái túi vải, bên trong quận tờ giấy viết bằng chữ Miên mà ông đã làm phép thuật. Cháu để ở trong gối nằm, mỗi tối cháu đều cầu xin Allah chuyển quyền lực vô lá bùa, để lá bùa yêu mạnh mẽ thêm. Dạ, còn nữa, hai quả trứng này cháu mang về ban đêm ném lên mái nhà nào mà thằng Nam đang ở. Ông lấy một miếng giấy đặt sẵn trong cái hộp ra, đặt chú bật quẹt đốt, rồi gói nhúm cho lại trong một miếng giấy. Cái này cháu pha trong cà phê cho thằng Nam uống vài ba lần là nó không bỏ cháu được. Cháu nghe rõ chưa? Dạ cháu cảm ơn ông Mười. Ta 11, cháu đừng hớt bớt tên nghe. đen thui, béo tròn, béo trục, mặc xà lông lòi cái bụng ông Địa mà sao mắt sáng trưng. Miệng ăn nói như có thoa đường, thoa mỡ, nghe tiếng nào tiếng đó nó gọn lõm vào trong tim. Có thoa ngài nói không đây? Ông đưa cho Tuyết trà một ly nước lạnh biểu uống. Vậy là con ngài nói rồi, hèn chi ông mở miệng là Tuyết trà như bị hớp hồn, hớp vía. Cảm ơn ông 11. Có ông 11 không lo gì hết biết chưa? Dạ, nhưng cháu phải. Người đàn ông nên hiểu ra ngay cười tươi tắn. À, chỉ đủ để cúng tỏ tỏ lòng thành thôi cháu. Không ra một cái giá cả mới kẹt cho người ta. Tuyết trà mở ví khó khăn vì không biết lôi ra bao nhiêu tờ. Cuối cùng một sấp dày dày. Cô lo sợ tổ mà buồn không vui thì bao nhiêu bữa phép tổ lấy lại hết thì thiệt là công cốc. Bao nhiêu lòng thành của cháu? Được, được, miễn là lòng thành. Ala sẽ che chở cho cháu nếu luôn luôn kêu xin Ala. Nhưng sẽ ke rời đám ngồi sau kiến vẫn còn tới hai mối ngồi đợi và mấy đứa con nhỏ ngồi ngủ gà ngủ gật. Xong rồi hả bác 11? Xong. Cháu xin bác chút bột, bữa cháu làm đậu hết trơn trọi. Thiệt. Ông già miên dài giọng, mắt còn nguyết Nhung Sỉ Ke, rồi ra vẻ thân tình. Ông ôm vai Nhung Sỉ Ke. Con nữ này phải dáng mọc mọc lên một chút, gầy nhom, này là thằng nam nó chán, nghe chưa? Rồi ông mừng cầm đẹo má Nhung Sỉ Ke, nhìn bề ngoài thì thấy ông dơ rõ ràng. Nhưng Tuyết xua đuổi ý nghĩ đó ngay, coi khuôn mặt ông, nụ cười ông, ngoài đôi mắt sáng vì phải sai kiến ma quỷ, trong ông hiền lành phúc hậu làm sao. Cho nên khi đưa cô ra cửa, ông có ôm cô một cái, cô cũng không lấy làm gì phiền lòng.
Mình ôi, chiếc lá thu phai. Vàng thêm những phút